Thời kỳ khó khăn phần thứ 3.
Chavio gặp một người Hoa Kỳ tên Marie Filey trong một ngày nắng ấm của tháng 10 năm 1923. Cô cũng trong khoảng 30 tuổi, người cao và gầy, có đôi mắt xanh. Cô có khuôn mặt dễ mến và nhanh nhẹn. Ngài nhìn thấy ở nơi cô có nhiều khả năng để hoàn thành những việc tốt đẹp trong tương lai, và ngài thấy thích thú với ý tưởng đó. Cô sinh ngày 17 tháng 4 năm 1888 ở Morristown, New Jersey, với cái tên Adelina McAlpin Piley. Cha mẹ cô là người giàu có, và ông bà ngoại của cô làm chủ khách sạn McAlpin ở New York City. Cha mẹ của Adelia là những người tin lành trung thành ở New England, và Adelia lớn lên trong môi trường đó. Phần lớn việc giáo dục của cô là qua các thầy dạy tư, nhưng cô theo trường Chaffin và trường Master ở Dove Perry, New York. Trong thời kỳ niên thiếu, cô thường sang Âu Châu. Có một dịp cô được gặp nhà giáo dục nổi tiếng người Ý, tiến sĩ Maria Montessori. Sau này, tiến sĩ Montessori sang New York và yêu cầu cô cùng đi với bà làm việc thông dịch. Lúc đó, Adelia nói thông thạo các thứ tiếng Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Đức, nhưng cô còn do dự. Người anh của cô là James khuyến khích:
"Anh nghĩ là em nên đi."
Bởi thế, sau một thời gian suy nghĩ, cô đã chấp nhận vai trò đó. Cô viết thư cho mẹ của cô, cũng đang đi du lịch trong thời gian ấy. Khi thư đến tay bà Piley, bà đã vội vã trả lời và cho biết bà không thích cô Adelia đảm nhận công việc này, vì cô sẽ phải xa nhà thường xuyên. Nhưng lá thư của bà đến quá trễ. Adelia đã đi khỏi. Vào năm 1918, trong một chuyến diễn thuyết của tiến sĩ Montessori ở Barcelona, Tây Ban Nha, Adelia trở lại đạo Công giáo. Cô chọn tên thánh là Marie, và từ lúc ấy trở đi, cô được gọi là Marie Piley. Trong thời gian còn làm việc cho tiến sĩ Montessori, khi ở Capri, một người bạn gái của cô là Rina Edgren, người chính thống giáo Romania, rủ cô cùng đến San Giovanni Rotondo để gặp cha Fio. Họ đã tham dự thánh lễ và xưng tội với ngài. Sau đó cả hai đều đến gặp ngài một cách riêng tư. Cô Rina xúc động hỏi:
"Chị thấy sao?"
Cô Marie mặt mày hớn hở, tuyên bố một cách sung sướng:
"Ngài sẽ là vị hướng dẫn tinh thần cho tôi."
Nhưng trong thời gian ấy, cô phải trở về Capri và tiếp tục làm việc thông dịch cho tiến sĩ Montessori. Và cô đã theo bà từ Capri đến London và đến Amsterdam. Tuy nhiên, cô không còn để ý đến công việc. Sau cùng, cô nói với tiến sĩ Montessori:
"Sau khi được gặp cha Pio, cháu cảm thấy bồn chồn, không còn bình an nữa. Bác biết không, cháu được bàn tay in dấu thánh của ngài chúc lành cho cháu."
Tiến sĩ Montessori kiên nhẫn lắng nghe. Cô Marie than thở:
"Có một vị thánh đang sống ở thế giới này, và cháu không được gần ngài."
Tiến sĩ Montessori mỉm cười thông cảm và cầm lấy bàn tay cô Marie.
"Bác thấy có lẽ chúng ta phải đến gặp cha Pio."
Đôi mắt cô Marie tròn xoe vì kích động. Trong nhiều ngày sau đó, cô không nói chuyện gì khác hơn, và mỗi một giây phút được tự do là cô lại đề cập đến cha Pio và năm dấu thánh của ngài. Trong thời gian này, chính giáo hội không thực sự thi hành điều gì để xóa tan sự nghi ngờ về năm dấu thánh của cha Pio, và giáo hội cũng không lên án ngài. Vào năm 1923, Tất cả những gì tòa thánh có thể công bố là dấu thánh không thể, được xác định chắc chắn là có nguồn gốc từ siêu nhiên. Sự thận trọng đối với năm dấu thánh đã có từ thời xa xưa, khi khoa học chưa tiến bộ như ngày nay. Nhưng cả khoa học lẫn thần học đều xác nhận là các vết thương này gây ra sự đau đớn, dù có liên can đến luật tự nhiên hay siêu nhiên. Và hầu như các vết thương khiến người ta không còn thèm khát thức ăn và không ngủ được. Cách này hay cách khác, họ coi đó là những vết thương thực sự, với sự mất máu thường xuyên. Trong lịch sử giáo hội, chỉ có khoảng 70 người được in năm dấu thánh là được xác nhận rõ ràng. Trong trường hợp phong thánh cho người được in dấu thánh, ngoại trừ trường hợp của thánh Francisco Assisi, giáo hội thận trọng không phát biểu một cách rõ rệt rằng dấu thánh là do Thiên Chúa tạo nên. Và thường thường, giáo hội không coi đó là một dấu chứng của sự thánh thiện. Dù dấu thánh có được thành hình trong một phương cách siêu nhiên đi nữa, thì hiện tượng này vẫn không đảm bảo hay chứng tỏ sự thánh thiện. Giáo hội chưa bao giờ nghĩ đến cơ hội để tuyên bố về những hiện tượng này, ngoại trừ thánh Francisco Assisi là người mà dấu thánh của ngài được tôn kính với một ngày lễ. Trong khi Marie Fali bồn chồn chờ đợi ngày đến tu viện, thì mọi sự xảy ra cho cha Pio ngày càng tệ hại hơn. Mùa thu đã tàn lụi để trở thành mùa đông tuyết giá. Như những tranh luận về dấu thánh của ngài vẫn sôi nổi. Vào lúc tuyết bắt đầu tan và đất bắt đầu lấm đớm xanh, thì những cuộc tấn công của cha Agostino Gemelli bắt đầu dữ dội hơn. Một linh mục trong tu viện, người to lớn, dễ bị kích động, quăng một lá thư lên bàn của cha Pio và nói:
"Hãy coi đi."
Cha Pio khó nhọc xoay người trên chiếc ghế. Ngài nhìn thấy đôi mắt lo âu của vị linh mục không vui này. Ngài gạt lá thư sang một bên.
"Tôi đã biết có gì trong ấy. Tôi sẽ được thuyên chuyển sang một nơi hẻo lánh ở Tây Ban Nha."
Vị linh mục nói:
"Như vậy chắc là cha cũng biết những điều người ta công bố về vấn đề của cha. Tu viện này chắc sẽ phải đóng cửa hoặc bán vé cho những người hiếu kỳ. Cha có biết bao nhiêu chiếc xe bus đến đây ngày hôm nay không? Cha có biết các hàng người trước cửa nhà thờ này dài cỡ nào không? Họ đến từ khắp nơi trên thế giới, từ Âu Châu, Mỹ Châu, đủ mọi nơi."
Cha Pio giấu sự đau khổ trong ánh mắt. Ngài tì nhẹ tay trên bàn và lắc đầu.
"Tôi xin lỗi, là vì vấn đề của tôi trở thành vấn đề của cha. Nhưng tôi đâu có chọc thủng bàn tay và sườn của tôi đâu."
Vị linh mục lau mồ hôi trán. Ngài thở mạnh và cầm lấy lá thư.
"Chính tôi là người phải xin lỗi. Dĩ nhiên đó không phải là lỗi của cha. Cha đã đau khổ đủ. Xin cha tha lỗi cho tôi."
Cha Phiêu gãi hàm râu cầm và nở một nụ cười.
"Đâu có gì để tha lỗi."
Một đệ tử xin thò đầu vào.
"Xin lỗi các cha."
Thầy nói như hụt hơi.
"Có rắc rối ở San Giovanni Rotondo."
Cha Pio gượng đứng dậy, ngài nhăn mặt.
"Rắc rối? Con muốn nói gì?"
"Thưa cha, họ biết cha bị thuyên chuyển sang Tây Ban Nha."
"Nhưng đó chỉ là tiếng đồn. Người ta chỉ suy đoán vậy thôi."
"Thưa cha, con biết là như vậy. Nhưng dân chúng không muốn đợi kết quả. Họ đã võ trang để bảo vệ cha."
Vị linh mục khiếp sợ lẩm bẩm.
"Đừng."
Ngài nắm lấy tay cha Pio.
"Bây giờ chúng ta phải làm gì?"
Cha Pio cẩn thận suy nghĩ và nói.
"Bất cứ gì cần thiết để ngăn chặn sự đau khổ và thất vọng này ra cho dân chúng. Tôi biết họ có ý tốt, nhưng phải ngăn cản họ."
Vị linh mục nói.
"Tôi đồng ý."
Bên ngoài tu viện, Ông quận cùng với cảnh sát vội vã tiến đến đám đông. Ông nài nỉ.
Xin quý vị làm ơn trở về nhà.
Nhưng tiếng nói của ông chìm lẻm trong những tiếng la ó phẫn nộ. Dân chúng la lên.
Gửi cha sang Tây Ban Nha hả? Hãy bước quan sát chết của chúng tôi. Ngài là một vị thánh. Ngài là vinh dự của quê hương chúng tôi.
Ông quận quan sát tình hình. Dân chúng đã cắt cử người võ trang đứng gác ở các cửa tu viện, dọc theo khu vườn và cả đằng sau nhà thờ. Một cảnh sát nói với ông quận.
Dân chúng nói nếu gửi cha Pio sang quốc gia khác là cho rằng họ không tin ở ngài.
Trong 3 ngày 3 đêm, dân chúng ngày càng đông hơn, đứng chật sân trong sân ngoài, bãi đậu xe và cả khu vườn của tu viện. Ông quận ngần ngừ và sau cùng ra lệnh cho cảnh sát giải tán. Cha Pio vẫn ở bên trong tu viện. Ngài không biết làm gì hơn là thi hành bổn phận hàng ngày. Nhưng ngay cả bên trong tu viện, sự khốn khó vẫn xảy ra. Có một lần ngài đang cử hành thánh lễ, một nông dân râu ria tua tủa hấp tấp tiến đến ngài. Ông rút trong người ra một khẩu súng và kê vào thái dương của cha Pio. Ông nói một cách giận dữ.
Nếu cha bỏ San Giovanni, cha sẽ nằm trong cái quan tài.
Cha Pio nín thở và nhìn trừng trừng vào đôi mắt giận dữ của ông. Ngài tiếp tục cử hành thánh lễ một cách thận trọng và từ tốn. Ngay lúc đó, hai thầy xuất hiện sau người nông dân này. Họ tước khẩu súng của ông và giải ông ra ngoài. Người nông dân thất vọng đã biến dạng sau cánh cửa, nhưng mắt cha Pio vẫn còn thẫn thờ nhìn theo. Sâu trong tâm hồn, ngài biết mạng sống của ngài đang ở trong tay Thiên Chúa, nhưng mọi sự dường như đã ra khỏi tầm tay. Ngài cảm thấy sự bơ vơ khủng khiếp từ từ vây bủa ngài. Ngày hôm sau, cha Pio viết thư cho ông Francesco Morcardi, thị trưởng của thành phố San Giovanni Rotondo.